Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung điện danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa chư đại đức, kính thưa chư Phật tử đồng tu, chúng ta hôm qua đã đề xướng làm sao để có thể đạt được công phu, làm sao để có thể niệm Phật thành phiến. Đây là một vấn đề quan trọng, vì chúng ta biết đó, tất cả duy tâm sở hiện, duy thức sở biến, hoàn cảnh môi trường hiện tại của chúng ta có ở đây, cảnh giới chúng ta hiện sống ở đây cũng do tâm tưởng, cũng do thức biến ra. Tâm hiện thức biến ra mà thành cảnh giới, và chúng ta có chánh báo và y báo. Bây giờ nương theo lời khai thị của Phật, lời chỉ dẫn của đó, chư vị Bồ Tát, chư Tổ sư Đại Đức, để hướng dẫn chúng ta đi về cảnh giới Phật. Đây là một điều quan trọng quý vị ạ. Không phải là đơn giản, không phải là thường, mà làm sao để cảnh giới chúng ta chuyển biến thành cảnh giới Phật. Đây là mục tiêu của chúng ta, phương hướng của chúng ta đặt cho tất cả mọi người trong đời này. Đây cái việc quan trọng không? Quá quan trọng, là không phải là chuyện thường. Làm sao để chúng ta đạt vào cảnh giới đó? Phật đề nghị chúng ta tâm chúng ta niệm Phật. Ấn Quang Đại Sư nói từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, ở trong đó luôn niệm câu A Di Đà Phật. Lúc ngàn đàm là lúc rảnh rỗi, đàm là nói chuyện, ngàn đàm là rảnh rỗi nói chuyện. Thì ở trong đó sao quý vị? Ngài nói khi mà trong cái khoảng thời gian đó, trong cái khoảng thời gian nhàn đàm đó, thì đừng bàn đến điều sai trái của người. Quan trọng quý vị, vì bao nhiêu công phu của chúng ta niệm Phật ở trong đó, chúng ta một lời mở ra nó xen tạp, nó gián đoạn, thì ở trong đó cảnh giới chúng ta lại kéo xuống thành cảnh giới của thế gian. Vì cái câu chuyện như thế nào thì cảnh giới nó hiện ra như thế đó. Bây giờ chúng ta đang tu ở trong cái con đường thành Phật, để chuyển chúng ta thấy được cảnh giới Phật. Chúng ta thấy được tất cả chim nước cỏ cây đều phát lên tiếng niệm Phật niệm Pháp, thấy được ở trong đó chân tánh, trong đó Pháp tánh độ. Ở trong đó tất cả cảnh giới đều là do Pháp tánh ở Đức Phật A Di Đà tuyên lưu biến hóa. Thì nếu mà chúng ta ngơi nghỉ một chút, ngừng một chút, thì là tụt xuống cái vị. Ở bên thiền nói chúng ta tu hành như leo dốc đá, không phải là leo leo núi thường nữa quý vị. Leo nên leo dốc đá đứng đó, càng lên cao thì hãy càng để ý, sẩy tay một cái, lơ là một cái là rớt xuống vực tâm. Đây là bên thiền cái việc khó như vậy. Là Cho nên ở trong đó nó nói, có các vị thiền sư nói đến tham vấn vị đó trơn lắm, dốc lắm à, đá thẳng đứng không có chỗ bám, không có một chỗ cho kiến thức bám, trí thức tư tưởng kiến giải bám. Mà nếu người ta sơ sẩy một cái là trợt lên té liền. Ở đây ở trong đó quý vị thấy nó như vậy là. Còn bây giờ chúng ta tu á, tịnh độ thì dễ hơn. Nó dễ cũng không dễ. Ở trong á, kinh á, Lăng Nghiêm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương nói chúng ta không hoài nghi đó. Ở trong đó tịnh niệm tương kế, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Tịnh niệm á, là không xen tạp. Tịnh niệm là thanh tịnh, là thuần nhất, là tịnh cái vị, không có xen tạp. Niệm là cái niệm của chúng ta. Tịnh niệm ở trong đó, những niệm của chúng ta thuần là niệm Phật, không xen tạp niệm gì cả. Và tương kế, tương là tương tục, không gián đoạn. Kế là khế hợp, cho nên tâm chúng ta khế hợp, không gián đoạn với tâm của Phật, luôn luôn niệm Phật, thì trong đó không cần phương tiện gì hết, tâm cũng khai mở. Đây là cương lĩnh, là tâm kinh của tịnh độ, mà dạy chúng ta như vậy là. Cho nên bây giờ chúng ta công phu quý vị đề khởi ra niệm Phật nguyên chất, quý vị thấy niệm trên một tiếng nó mới vô không ạ? Còn niệm chưa tới một tiếng mình thấy nó cái hơi của nó không lên được đâu mà. Quý vị thấy lúc cuối đó, gần cuối cái tự nhiên đó, mình thấy mình sao mình niệm trơn quá, thấy không? Niệm nó suông quá, còn mới vô thì nó vấp, mà mới vô phải kéo hoài kéo lên. Đây quý vị thấy nó khi nó vô như vậy rồi là nó được công phu, nó đạt được, nó vượt qua phiền não nghiệp chướng, cho vượt qua chướng ngại. Mà chúng ta vượt qua rồi thì sao quý vị? Đến giờ ngưng một cái, chúng ta lại phá nó, tự mình phá nó. Phá nó bằng cách đó, nhàn đàm, bàn luận thế gian. Bàn luận chuyện thế gian. Cho nên cái công phu đó tự nhiên chúng ta lại cho xen tạp thế gian vào. Chứ mất cái công phu đó quý vị. Đúng vậy, cho nên chúng ta thấy thật sự á, các ngài á, ngài Huệ Viễn khởi xướng ra 123 người lên núi không xuống núi để mà gặp chuyện thế gian nữa. Lên núi có cái cầu, lên qua cầu rồi không á, trở lại cầu nữa, ở trên núi luôn. Đây quý vị quyết chí như vậy, nhất định ở trong niệm tới nơi, niệm Phật ở trong đó. Ngay ông Lưu Duy Dân, cư sĩ Lưu Duy Dân ở trong nhóm đó vãng sanh được trước. Vãng sanh trước rồi thì đến hồi Huệ Viễn Đại Sư vãng sanh. Sau Huệ Viễn Đại Sư thấy được cảnh giới Tây Phương, thấy được Tây Phương Tam Thánh, biết là cái duyên tịnh độ của mình đã thành thục rồi, cho nên nói ta sắp sửa đi. Và khi đi đó gặp Lưu Di Dân đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà để mà đến tiếp dẫn Huệ Viễn Đại Sư. Huệ Viễn Đại Sư ở trong đó phụng từ oai rồi, cúi đầu lễ lại Đức Phật A Di Đà rồi, Lưu Di Dân chào hỏi và thòng xuống một câu: ông biết đạo trước bây giờ mới về sao? Ông biết đạo trước tôi bây giờ về à? Tôi về trước rồi là. Cho nên ở trong đó họ ý chí quyết định nhất định vãng sanh, quyết chí vãng sanh. Giờ chúng ta cũng vậy, bây giờ phải làm sao hợp lại với nhau, năm người ba người cùng tu hành với nhau thành công cái gì? Vì năm người ba người đó chuyên tu trong đó, chuyện thế gian đã bớt rồi. Còn chúng ta kéo người mới đầy dẫy chuyện thế gian đem vô một cái là cái nhóm của chúng ta hôm đó nó sao động sao xuyến. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì rác rưới của thế gian đổ ra cho đạo tràng chia sẻ trong đó là. Cho nên nó đã vấn đề ở chỗ này cái gì? chúng ta muốn công phu hay không, muốn đạt được vô cảnh giới hay không. Khi bảo đảm quý vị, người nào thấy được cảnh giới, cảm được cảnh giới, chạm đến cảnh giới, chạm đến trong đó thấy được đó, ở trong đó thì tự nhiên người đó biết công phu, người đó sẽ xa lánh thế gian, người đó sẽ xa lánh bạn bè, người đó sẽ xa lánh hoàn cảnh, để làm sao giữ cái công phu đó không mất, để làm sao có thể có sống được mãi ở trong cái công phu đó. Vì người ta thấy rồi kìa, họ nhận được rồi, họ cảm được rồi, còn chúng ta chưa cảm chưa thấy, cho nên mình hời hợt với nó, mình dễ vui với nó, mình coi thường nó, muốn niệm thì niệm, hãy mà có chuyện thì bỏ con niệm Phật xuống, thị phi nổi lên. Nên bây giờ chúng ta phải ép mình, gò mình ở trong đó, tuy rằng nói không có cưỡng bức quá, nhưng mà phải ngăn chặn thâu nhiếp lục căn, đừng để lục căn nó chạy ra ngoài nữa. Chạy ra ngoài bằng nhàn đàm bàn tán chuyện thị phi. Lục Tổ Huệ Năng nói, người chân thật tu hành không nói lỗi của thế gian. Thế gian là giả, nói cũng vậy, là nó đúng cũng là giả, nó thật nó sai cũng là giả, nó phải cũng giả, nó trái cũng giả, nó thiện cũng giả, nó ác cũng giả, không liên quan gì đến ta. Cảnh giới không tốt xấu, tốt xấu ở tại tâm ta. Tâm ta tốt thì cảnh giới hoàn toàn biến đổi, tâm ta xấu thì cảnh giới vẫn ở trong ta bạn. Cho nên bây giờ chuyển cái vị, hôm qua chúng ta đề nghị chuyển cảnh giới. Cho nên chúng ta tới đạo tràng, tới Phật thất, tới pháp hội để mà biểu diễn, để mà giúp đỡ đạo tràng. Này quý vị có công phu rồi nè. Cho nên chúng ta tới biểu diễn để niệm Phật như thế nào, chứ không phải là chúng ta tới bị có công phu rồi quý vị. Chúng ta thật sự đạt được công phu rồi quý vị, khỏi cần tới đây, tự mình đã được lợi ích rồi, tự mình đã được thọ dụng rồi, đã nếm được mùi, đã thấy được quang minh rồi. Quang minh của Phật đầy đủ công đức, đầy đủ trí tuệ rồi. Chúng ta thấy ở trong kinh Địa Tạng, trước tiên Phật phóng quang ở trong đó 10 đạo hào quang xong rồi, sau đó mới thuyết pháp. Nghĩa là những người nào thấy được quang minh rồi không cần nghe tiếp pháp. Nhưng mà không thấy được quang minh, không thấy được cái nghĩa đó, Phật mới thâu thần nhiếp tướng, đưa quang minh xuống thành âm thanh để chúng ta thấy được. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng, trước tiên phóng quang, đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ, đại bát nhã, đại tam muội, đại cát tường, đại phúc báo, đại công đức quang minh vân. Thì khi chúng ta thấy được niệm Phật vào được rồi, thì quý vị hưởng được tất cả những cái quang minh này, 10 đạo hào quang đó. Hay anh nói một cách khác, trong tịnh độ thì chúng ta thấy được 12 quang minh, từ thanh tịnh quang Như Lai, vô cấu quang Như Lai, thường chiếu quang, bất đoạn quang, siêu nhật nguyệt quang, bất tư nghì quang, tất cả những cái tối thắng quang minh này nhận được rồi, đâu cần tới nghe pháp nữa quý vị, mà tới chỉ để biểu diễn cho đại chúng thôi. Nên thế vô đi cái gì, đừng có phá công phu mình nữa. Nếu mà chưa được đạt được cái điều đó, hãy ráng thâu nhiếp lục căn, ở trong đó mình ở trong đó chuyên niệm Phật, ai nói gì nói, ai làm gì làm. Bây giờ ăn cơm gạo lứt muối mè, vừa ăn vừa ngậm miệng vừa niệm Phật ở trong đó, tốt vô cùng. Mở lời ra là mất cái năng lực, mất cái lợi ích của cơm gạo lứt, mất ở trong đó cái lợi dưỡng đó, và mở miệng ra khí nó đi ra, cái năng lực khí lực của chúng ta nó thoát ra. Nó thoát ra nó không có cái công năng làm cho giữ khí lực chúng ta, để nó đang thọ dưỡng. Nó đang thọ dưỡng những cái năng lực của vật chất để nó dưỡng sức lại, mà chúng ta mở hơi ra mất hơi mất khí. Cho nên ở nơi đây chúng ta làm sao ngồi hết nó, ngồi nghiêm chỉnh thẳng thắn, và từng muỗng chúng ta là ở trong đó nhai vừa niệm Phật không mở lời, thì tự nhiên chúng ta điều thân phục tâm ở trong đó. Phục tâm chỗ nào quý vị? Tâm nó muốn nói mở lời ra là mất công dụng, cho nên nó phục cái tâm lại, không có nói nữa. Điều thân làm sao? Thân ở trong đó mà mở miệng ra, cái muỗng cơm đó mất đi ích lợi của nó, mất đi cái dinh dưỡng của nó, và ở trong đó âm dương nó tán loạn, nó sẽ làm thân thể của chúng ta không điều hòa. Đây quý vị, nó có đạo lý trong đó là. Cho nên là chúng ta nương vào cái phương tiện này để mà điều hòa cái thân thể chúng ta lại, cho thân thể chúng ta âm dương điều hòa lại, cho khí lực đó, nó tăng trưởng. Quý vị, trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói, ông kể lỗi của ông đó, tôi có bệnh nói nhiều mà, tôi không có đáng có con, ở trên nên nó trong đó tôi nói nhiều, nói hết khí lực trong đó. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật đó không mất khí lực mà tăng trưởng khí lực, tại vì khi niệm Phật đó, chúng ta điều khí vận khí và quang minh của Phật chiếu tới, nó trợ cho chúng ta, làm cho tất cả tế bào chúng ta nó chuyển biến sáng lên. Sáng nghĩa là dương, dương là sáng. Chúng ta ở cõi dương mà, người ta ở cõi âm là tối cái gì à. Nó đạo lý chúng ta thấy vô cái nhà nào mà âm u, mà có người âm ở đây là. Mà chúng ta tới cho nơi nào có khoáng đãng sáng sủa, nơi đầy dương là cái gì à. Bởi vậy âm dương trong đó không cần ấy, chỉ phải nhìn hiện tượng là biết âm dương. Người nào mặt xanh như tàu lá, người đó âm là. Người nào mặt sáng rỡ, quang minh, đỏ, người đó dương là. Đây quý vị, khi mà chúng ta niệm Phật đó, quang minh Phật chiếu tới, làm cho tế bào chúng ta chuyển động trong đó, và chúng ta niệm ra tiếng không mất khí lực. Còn khi chúng ta bàn đàm chuyện thiên hạ thì ô nhiễm trong đó, chuyện thế gian nó tới là âm. Cho nên nó âm đó mà chúng ta không giữ cái dương lại, âm nó lấy đi hết tất cả những cái dương khí của chúng ta, làm cho chúng ta suy nhược, làm chúng ta hụt hơi, làm chúng ta thân thể nó không còn năng lực nữa. Đây đạo lý như vậy đó quý vị. Cho nên cũng là cái miệng này, cũng là cái khẩu này, mà khi chúng ta dùng đúng á thì nó năng lượng nó ra, mà khi chúng ta dùng sai đó thì nó là suy nhược tinh thần, bại hoại thể chất. Thôi bây giờ mình phải điều dưỡng lại thân thể của mình quý vị à. Điều thân phục tâm là. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng là. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta hữu không nhàn thời, tuyệt dục khử u. Khi mà có thời giờ rảnh thì sao? Hãy ngăn lại những cái ái dục, hãy trừ khử những cái âu lo, ưu bi, sầu khổ. Tuyệt dục khử ưu là vì đem ưu sầu trong đó để trong tâm chúng ta. Cho nên tâm chúng ta nó chỉ chất chứa những cái lo âu, lo lắng, bồn chồn, âu lo khắc khoải, tự mình hại mình là. Bây giờ chúng ta đem quang minh của Phật tới trong tâm chúng ta, đừng đem rác rưởi của thế gian tới ở tâm nữa, thì tâm chúng ta tự nhiên quang minh. Này quý vị, mình phải cố gắng cái tâm của mình cái ngã này, con người này mình chịu trách nhiệm, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm đến nhân quả của nó, mình hoàn toàn chịu trách nhiệm với tất cả việc làm hành động của nó. Nó dẫn mình đi tất cả cảnh giới, tại sao bây giờ không biết lo cho nó? Quý vị hãy thương nó một chút là yêu đi quý vị. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta hãy nhân ái đi, hãy thương yêu đi, là năng nhân là có năng lực nhân từ bác ái. Thương yêu, thương yêu ai? Thương yêu cái thân này. Là ngài không nói khoan nói thiên ở ngoài, mà hãy thương chúng ta, chính chúng ta đi quý vị, hãy cứu chúng ta đi, là đừng có đọa đầy nó nữa quý vị. Thế mà ở trong đó thân thể thì dùng cho nó quá mức, cho đồ vào thì cho đồ độc vào, ăn ăn độc uống khổ, uống thì uống uống cái gì quý vị, uống rượu, rượu chè, rồi uống thả vàng thả ga, cà phê, thuốc lá, đường, rồi trong đó tất cả những cái đó là nó hại cái thân thể này, mà chúng ta tha hồ cho nó vô, không có tiếc nuối gì. Nên trong đó thân thể nó đang ấm ấm vậy đó, nốc vô nguyên một ly cà phê sữa đá thì quý vị thấy cái bao tử nó như thế nào. Ở trong đó âm dương đảo lộn, nó đang ấm như vậy vô có lạnh ngắt, tất cả tế bào nó co trong đó. Đây quý vị thấy, ở nơi đây chúng ta không hiểu được những cái đạo lý đó, cho nên nó ăn uống thả ra, nó thanh ra sanh ra bệnh quý vị. Ở Mỹ này rất nhiều người bị bệnh béo phì. Béo phì như sao vậy? Họ nặng 600 cân, 700 cân, 800 cân, 900 cân. Muốn đưa đi bệnh viện thì xe xúc hai càng đó, nó xúc đi, nó nhấc lên, không ai đỡ nổi. Nó trong đó 500 kg quý vị à. Ăn uống đến hồi như vậy đó, họ không có đứng dậy được, vì đứng dậy đó là cái chân của mình phải gánh 4 tạ gạo nó gãy. Quý vị thấy không, đeo 50 kg gạo, đúng không? Cái bao gạo 50 kg chúng ta thấy khó không? Họ mang ở trong đó 10 bao như vậy. Cho nên chúng ta thấy họ khổ như thế nào quý vị. Tại vì sao? Chỉ vì không có dằn lại, không có thương cái thân này, ăn uống thả vàng, nói năng nó thả vàng trong đó, muốn sao sao, cho nên chúng ta hại cái thân chúng ta quá. Bây giờ chúng ta phải giữ nó lại quý vị, đưa nó thăng tiến nó lên cảnh giới đi. Ở thế giới này thọ hưởng là chết, thọ thì khổ. Phật nói rõ ràng không nè, Phật không nói thọ thì sướng. trong đó ngài nói trong đó rõ ràng, trong đó tâm vô thường, pháp vô ngã, thấy không? Ở trong đó rồi cuối cùng ngài kết luận một câu mà thọ vô thì khổ, là tất cả đều sanh diệt, tất cả quán. Nói chúng ta quán đi, quán cái thân bất tịnh đi, quán cái pháp vô thường đi, quán cái pháp vô ngã đi, quán cái tâm vô thường đi, và quán chiếu lại thọ thì khổ đi. Về Tây Phương Cực Lạc Quốc thì thọ không khổ, mà ở đây thọ thì khổ quý vị. Trong lời nguyện của Đức Phật A Di Đà nói, thọ như lậu tận tỳ kheo, thọ hưởng trong đó, tất cả trong đó thọ hưởng mà không có khổ hại. Đây cảnh giới nó như vậy. Là còn bây giờ chúng ta bớt lại chút quý vị, bớt ăn bớt nói. ở trong đó người ta dạy mình ăn nói, nhưng bây giờ chúng ta tạm lại, bớt ăn bớt nói lại đi đã. Ăn á thì ăn á đồ dinh dưỡng, ăn có chừng mực, ăn có giờ giấc. Nói á thì khoan nói đã. Vì vậy chúng ta dùng tư tưởng kiến giải của chúng ta đều là do vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức. Hay hơn hết là niệm Phật. Ai làm gì làm, chúng ta cứ ngu ngu ngân ngân A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi không có ý kiến. Tôi không có ở trong đây. Tôi không có vấn đề ở đây. Anh muốn làm ra thì làm, chị muốn làm sao thì làm, tôi không ý kiến. Làm thế nào cũng tốt. Chúng ta để tâm niệm Phật cả. Hãy giữ tâm mình cho son sắc cái gì à? Hãy giữ tâm mình cho thanh tịnh à? Thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Hãy thương yêu cái tâm này à? Đừng có lôi cuốn nó vào những cái nẻo á, xấu nữa. Chúng ta chịu trách nhiệm. Nó đi vào những nẻo xấu là do chúng ta. Chúng ta bày vẽ cho nó, nó dẫn dắt cho nó, để cái tâm này nó chịu khổ hải. Và khi chịu khổ hải thì ở trong đó chúng ta thấy, ở trong những cái hoàn cảnh thật là thống khổ. Phật nói ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu. Ngũ ác là đang làm ác đó quý vị, đang ở trong cảnh giới trược ác đó, đang ở trong cảnh giới ngũ trược và tạo nên những cái ác. Mình ở trong cảnh giới ác lại làm ác nữa, cho nên nó ngũ ác. Ngũ ác á, làm rồi có nhân có duyên rồi thì nó thành hoa. Thì đời này chúng ta bị thống khổ, đau nhất của bệnh hoạn. Ở trong đó tinh thần á, bức xúc của gia đình, của hoàn cảnh. Ở trong cái hoàn cảnh á, đói khát á, ở trong cái hoàn cảnh bất công, ở trong những cái hoàn cảnh ở trong đó tàn ác, tra tấn lẫn nhau. Quý vị thấy thì ở đây ở Miến Điện á, người ta ra mấy vị sư ở trong đó mười mấy năm rồi bị tra tấn quý vị, bị bắt bớ tù đày ở cảnh giới đó quý vị. Không đổ cho ai mà đổ cho chính chúng ta. Tại sao đi vào cảnh giới đó? Không đổ cho những người độc tài, không đổ lỗi cho những người quỷ sứ, mà hãy trách chúng ta tại sao đi vào đó. Đừng có trách địa ngục tại sao có quỷ sứ, đừng có than địa ngục tại sao có diêm vương, mà hãy trách mình tại sao vào địa ngục. Cái cảnh giới đó phải có cái gì à? Phải có gậy gọc à, phải có cung tên giáo mát à, phải có quỷ đỏ à, phải có ở trong đó la sát, những cái thú dữ trong kinh Địa Tạng giảng. Cảnh giới đó nó phải có cái đó là ai bảo chúng ta vào đó? Thôi giờ đi ra cái gì, đi ra đi à. Phật nói con đi ra đi, hãy thương nó một chút à. Nếu mà chúng ta ở ngũ ác ngũ thống, khi mà thống khổ chịu không nổi rồi thì sao? Ngũ thiêu là địa ngục thiêu đốt là. Bây giờ còn cơ hội, bây giờ còn phương tiện, bây giờ chúng ta có phương pháp, hãy mau nắm lấy đi ra đi quý vị. Quý vị thấy trong đó nó tả nghĩa, nó tra tấn người ta như thế nào, nhốt người ta như thế nào. Thật sự chúng ta thấy bất nhẫn trong đó. Mà cái cảnh giới, cái nhân duyên nó đưa đẩy như vậy là Phật nói ở cảnh giới này là khổ mà. Ai bảo chúng ta ở đây? Ngài đưa chúng ta phương tiện đi ra, chúng ta không chịu nắm lấy đi ra. Khi có phúc báo thì thọ hưởng và đắm chìm trong đó, rồi tạo bao nhiêu nghiệp khổ, bao nhiêu ở trong đó ác trong đó, để trở thành ngũ ác, ngũ thống và ngũ thiêu là. Bây giờ cơ hội đó quý vị, người ở trong đó, thật sự ở trong đó, khi người ta tra tấn sợ mình chưa đủ đau, sự mình đau không đủ đau, cho nên dùng đủ mọi cực hình, đủ mọi hình thức để tra tấn, đá vào mặt cho đến khi bất tỉnh luôn, không đá vào đâu hết mà đá vào mặt quý vị, đá vào đầu. Roi á thì roi đánh chưa đau phải lấy roi điện đánh. Này quý vị thấy, nó đây cái cảnh sát có roi điện mà. Sợ đánh chúng ta vậy không đau, cho nên nó phải có điện. Đây tại chúng ta đi vào cảnh giới đó quý vị. Chúng ta coi địa ngục biến tướng độ, quỷ sứ như thế nào. Cuối cùng quay lại lễ người tu hành. Cuối cùng của địa ngục biến tướng đồ đó quý vị. Ở trong địa ngục thì nó lấy chĩa ba, nó đâm, nó đánh, nó đập. Đến khi gặp người tu hành, quỷ sứ quay lại bái lễ lại người tu hành. Những bức tranh cuối cùng đó quý vị, coi lại coi. Cho nên chúng ta chuyển đổi cảnh giới, chuyển đổi cái tâm của mình, tự nhiên tất cả chúng sanh đều cung kính. Tại sao không đi vào cảnh giới này quý vị? Chúng ta lễ Phật, bây giờ chúng ta đang làm Phật. Bây giờ chúng ta đi vào con đường sẽ thành Phật. Đây quý vị, sẽ thoát khỏi tất cả ngục hình, sẽ thoát khỏi tất cả những đớn đau, thống khổ. Và ở trong đó được tự tại, hoan lạc. Và tất cả chúng sanh cung kính, tôn trọng, cúng dường. Và ở trong đó y theo những gì chúng ta nói mà thực hiện làm. Cho nên đó, cái nhiệm vụ như vậy, cao cả như vậy, cái trách nhiệm cao cả như vậy, hãy tôn trọng nó, đừng có phá nữa. Đang công phu ngon lành, cái tự nhiên đem chuyện thị phi xuống phá vỡ công phu. Nên trong đó Ngài nói chúng ta lúc nhàn đàm đừng bàn điều sai trái. Lục Tổ nói người chân thật tu hành không nói lỗi của thế gian. Nói lỗi của thế gian là chính ta có lỗi, là thế gian không có lỗi gì. Đây trong đó Ngài ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay. Làm được không quý vị? Nếu không tu tập làm sao làm được điều này? Chúng ta không quán lại cái tâm, không nhìn lại con người của mình, lời nói, việc làm, tư tưởng, kiến giải, hành động, ý nghĩ trong đó, không kiểm soát nó đi ra, nó phá làng, phá xóm. Làm sao chúng ta biết được? Bây giờ là thật sự người này á, thật sự tu, ngoài việc niệm Phật, tâm ta biết mình niệm Phật, nếu mà không niệm Phật phải giác ngộ, niệm liền. Người này thật sự tu hành quý vị ạ. Không phải ở tại chánh điện, không phải ở tại đạo tràng, mà họ tu ở tất cả xứ sở, người ta tu thành công. Cho nên nó muốn được cái cảnh giới này, trước tiên nó sáng tối, chúng ta phải có những thời công phu thì mới đạt được cái cảnh giới này. Cảnh giới gì? Ngoài việc niệm Phật không dấy khởi một niệm nào khác. Khó là nói như vậy chứ khó quý vị. Chúng ta không những dấy khởi mà chúng ta còn nói ra được. Chúng ta không những khởi lên vọng tưởng mà chúng ta còn làm cái vọng tưởng đó, thực hiện nó nữa, thì nó đã thành thô rồi quý vị thấy không? Đó là giấy khởi niệm, đó là vi tế. Niệm niệm khởi ra đều thấy nó. Giống như người ngồi thiền, khi chúng ta đi đứng nằm ngồi mà cũng giống như cảnh giới thiền quý vị. Đây là chân thật thiền, đây là thậm thâm thiền, đây là vi diệu thiền nè. Làm không quý vị? Thiền này có tác dụng, chứ không phải thiền ở trong đó ngồi, ở trong xếp bằng, chéo bằng, ở trong đó 2 tiếng, 3 tiếng, rồi đó 2 tiếng, 3 tiếng xong rồi làm gì? Đi ra ngoài nữa. Còn ở đây chúng ta luôn luôn ở trong định, luôn luôn ở trong tâm niệm, niệm Phật ở trong đó. Ngoài việc niệm Phật đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm thời bỏ ngay, tức thời sám hối ngay, người này thành công quý vị. Người này tu ở trong vòng một tháng trời, bảo đảm quý vị niệm Phật được thành phí. Quý vị thấy không? Nó mới giấy khởi cũng phải là sám hối, chưa có thành hiện hành, chưa có thành lời nói việc làm, họ đã sám hối rồi. Còn chúng ta để cho nó cháy hết công đức rồi, lúc đó mới sám hối. Đúng không? Rừng công đức, một ngọn lửa đốt cả rừng công đức. Bao nhiêu công phu tu hành của chúng ta, sân giận đến mấy ngày nó cháy, cái vị đó nó cháy bùng lên như cháy rừng. Bùng lên cháy rừng xong rồi sao? Nó còn than. Chữa nó chưa hết, nó còn than. Than ở trong đó rồi nó còn tro. Cho nên nó cái rừng nó cháy rồi mà mở cả tuần sau bới ra vẫn còn ấm. Nó âm ỉ, nó hung đúc, tối tới về ở trong đó nó nung nấu trong đó cái gì. Nó không cháy bùng nữa mà tối tới nó nung nấu trong đó, nung nấu hết rồi nó còn âm ỉ, nó còn trắc trở, nó còn quay mình, nó quằn quặn quại trong đó. Nó chưa có nguôi, nó chưa có an được. Chúng ta đốt nó cháy hết trên đây luôn. Sau khi nó lạnh rồi sao? Nghe lại phá, thôi giờ sám hối lại, thôi giờ niệm Phật lại, thôi giờ trồng lại là. Còn ở kia cái vị mới có một ngọn khói nổi lên là người ta đã chữa tắt rồi. Không những không có khói mà họ còn tưới đậm đậm ở trong cái khoảng vườn đó, ở trong cái khu đó người ta tưới cho nó ướt át, ẩm ướt, không có một ngọn lửa nào có thể bốc lên nổi. Thế thấy không, ở Cali này có cái nạn gì không? Nạn cháy rừng phải không? Tại sao quý vị? Tại thiếu mưa là một năm ở trong đó, ở dưới Santa Ana có năm 3 năm không có mưa, cho nên năm nào cũng có cháy rừng hết. Ở kỳ rồi ở làng cũng bị cháy quý vị, di tản trong đó thì nó không cháy tới nơi, ở trong đó nhưng mà khói nó qua cũng phải di tản hết một đêm. Rồi cảnh sát qua có nó quần, rồi máy bay chữa lửa hai cái máy bay liên tiếp ở trong đó chữa trong đó cả 2 ngày trời. Nên trong đó tại sao quý vị? Tại cái rừng này không được chăm lo là, không được tưới tắm là, không được cái vị niệm Phật để cho nó tưới, thấy không? Nó là diệu thanh vô thượng thù thắng trang nghiêm, có cái năng lực nuôi dưỡng, cái năng lực tăng trưởng cái pháp thân huệ mạng, nuôi dưỡng tăng trưởng, đó là tưới tắm đó quý vị. Tâm quý vị ngày ngày tưới tắm A Di Đà Phật nó còn cháy nổi không? Không cháy là nó đã ướt cây, ướt cỏ, nó ướt rồi, đốt khó lên lắm là. Đốt một hồi cố gắng đốt thì nó mới cháy. Quý vị thấy ở Việt Nam ở miền Trung gì đó có bão như vậy chứ đâu có khi nào có cháy rừng quý vị. Ít khi nào có cháy rừng lắm mà. Bom nó thả như vậy đó mà nó cũng không cháy quý vị. Chứ mà ở Cali mà có một đốm lửa bắn một cái viên đạn là nó cháy tới nơi luôn à. Còn ở Việt Nam quý vị nó cháy như vậy không? Đâu có cháy nổi. Rừng đâu có cháy nổi. Tại vì rừng đó vẫn được mưa nó tưới tắm. Cái tâm này ngày ngày đều niệm Phật, tưới tắm công đức của Phật, nó không cháy lên nổi. Nên thì chúng ta thấy đừng có cháy nữa nha. Ai mà cháy là bảo đảm người đó không niệm Phật. Ai mà cháy, ai mà sân là bảo đảm người đó không dụng công. Cho nên nó khô kệ nó, mình cứ tưới. Nó khô cái nó không sao, cứ tưới đi. Tưới rồi đến nó 3 tháng trong đó thế nào nó cũng tươi, thế nào nó cũng ẩm à. Không có đạo lý nào mà tưới mà nó không tươi được quý vị. Cho nên chúng ta cứ lấy câu A Di Đà Phật thấm đậm vào tâm của chúng ta. Chúng ta làm thành cái chu kỳ mỗi sáng tưới một lần, mỗi tối tưới một lần, thì quý vị thấy từ từ sẽ có quả bồ đề đẹp, nhất định sẽ ra quý vị. Bảo đảm quý vị như là cái cây ấy, ngày nào cũng tưới như vậy, thế nào cũng lên là. Cho nên nó không bằng người ta, cũng ráng làm thì từ từ nó cũng vượt thắng. Đừng có lo phiền não nghiệp chướng. Rồi ở đây chúng ta cắt bớt duyên. Muốn cho thành công mau thì họp lại những người chuyên tu với nhau. Những người chuyên tu trong đó mọi người đều quyết tâm. Chúng ta là liên hữu, chúng ta là đồng chung chí hướng. Cho nên nó đồng cộng, cộng đồng một mục tiêu, một phương hướng, cùng một ý nghĩ như vậy. Và chúng ta trong tâm của mọi người đều biết rằng chúng ta cần phải làm những gì. Cho nên tự nhiên trong cái nhóm người đó, 3-4 người, họ êm đềm, không khua bát khua chén, không cãi lẫy nhau, mà thương nhau, mà thân thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, coi như tình chị em, coi như tình liên hữu thật sự. Đây quý vị là một tăng đoàn. Nếu mà chúng ta có những cái đơn vị như vậy là những cái tăng đoàn quý vị. 4 người y theo giáo pháp của Như Lai mà làm lục hòa kính thì ở trong đó xuất hiện một tăng đoàn. Đây mục tiêu chúng ta là giải thoát, cầu sanh ra khỏi sanh tử. Mục tiêu của chúng ta là y theo giáo pháp của Như Lai, trung thành niệm lấy câu A Di Đà Phật. Cho nên trong đó tự nhiên bao nhiêu cái vấn đề nó giải quyết hết. Và người đó, một cái nhóm đó, 4 người đó tạo thành một cái phúc báo cho cả vùng. Chúng ta không có muốn đông, đông như quý vị à. Ở trong đây quý vị thấy Ngài Huệ Viễn Đại Sư là tổ sư của Tịnh Độ. Vậy mà Ngài chỉ có lấy được 123 vị thôi, tuyển chọn 123 vị thôi. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát ở trong đó chỉ tuyển chọn được có 12 người thôi. Tất cả đồng bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Chúng ta lấy phẩm chứ không lấy lượng cái gì à. Ở trong Pha Kinh Pháp Hoa, 5.000 vị tỳ kheo đứng dậy Đức Phật như bất động, không thốt lên một lời kéo lại, không nói một câu để giữ lại. Họ đi về rồi, họ đi ra xuống núi rồi, thì Phật nói bây giờ chỉ còn hột chắc, còn những hột lép đã đi rồi. Phật không giữ lại, không phải là không từ bi quý vị, mà là tại vì đại pháp của Như Lai phải cần cho thành công trong đó. Thành công một người đó, cứu độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Thành công một người thành Phật vãng sanh trong đó thì lợi ích bất khả tư nghị. Cho nên ở đây chúng ta đã giới thiệu rồi, không lấy lượng mà lấy phẩm. Nói chúng ta chọn trong đó một số người trong đó. Quý vị tự mình trong đó, hôm qua chúng ta kể có mấy đạo tràng đó. Đạo tràng Diệu Kim, đạo tràng Nguyên Tịnh, đạo tràng Quảng Tính, không? Rồi đạo tràng cái gì của mấy cô gì đó, Diệu Trúc gì đó. Rồi Diệu Nga ở bên Sư Bà, ở bên cái gì đó, ở An Lạc cũng có cái niệm Phật. Thì quý vị coi cái niệm, cái chỗ nào nó hợp với mình ở đó. Mình nếu mà thấy không hợp, mình thấy hoàn cảnh tốt thì hợp lại với nhau. Chúng ta cần phải về với Phật là không phải ở đây quý vị à. Chúng ta cần ở trong đó phải hạ thủ công phu. Rồi có được cái công phu rồi, quý vị đi qua đạo tràng khác cũng được, tổ chức pháp hội cũng được, tổ chức Phật thất cũng được, không có hay gì. Lúc đó mình tới mình biểu diễn. Ở trên, ở tại Úc đó, Hòa Thượng nói đạo tràng ở đây nên là 20 người, không quá 20 người. Đạo tràng của Hòa Thượng ở tại Úc đó quý vị, Tu Âm Ba, Ngài giảng pháp ở trong trong tam thời hệ niệm đó. Mà nói một đạo tràng trong đó, để giống như Ấn Quang Đại Sư nói, chỉ ở trong đó khoảng không tới 20 người thôi. Kiếm ngài nói kiếm đâu ra 20 người trung thành niệm Phật, buông xả tất cả. Đấy đó ngài nói rõ ràng. Cho nên bây giờ chúng ta tuyển lựa, tuyển chọn nhân tuyển để mà ở công đó kiếm người thành công, chuyên niệm cái việc nhất định nó phải đạt được công phu. Ở trong đó sáng tối hai thời tại cái bàn thờ ở tại nhà mình, nơi cư trú. Còn sáng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chúng ta có thể họp lại với nhau ở tại nhà nào có cái phòng khách tốt. Đó là thời khóa thường ngày. Nếu mà cuối tuần được nữa thì đến đạo tràng, đến niệm Phật đường cùng với đại chúng tu hành để kết duyên với họ. Đây quý vị thấy mình phải chuyên à. Ngăn bớt như vậy đó thì chúng ta lục căn nó mới không tiếp xúc với lục trần. Lục trần gồm có người, cảnh, hoàn cảnh, môi trường đều là lục trần. Cho nên chúng ta càng bớt tiếp xúc thì tâm càng định, càng thanh tịnh. Khi tâm chúng ta thanh tịnh rồi thì cái ảnh hưởng của nó mới có năng lực chuyển đổi người chung quanh, chuyển đổi môi trường. Còn nếu chúng ta chưa có năng lực đó mà chúng ta đi ra ngoài, chạm ra ngoài thì cái năng lực đó nó sẽ mất đi và bị người ta ở trong đó ảnh hưởng đến chúng ta. Nên trong đó nhất định làm thế nào quý vị lấy được cái công phu, hiểu được rồi, thấy được, nếm được rồi thì tự mình biết. Từ đây không có dám làm mất cái công phu của mình nữa, không có dám đưa mình vào cái cảnh giới mà nó đưa chúng ta đến ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu nữa. Luôn luôn sám hối là, luôn luôn nghĩ mình chưa bằng ai là. Nếu ở đây nói nếu đã thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối, phải luôn phát tâm như vậy. Cái gì hổ thẹn như thế nào? Ở trong lời khai thị của Trung Phong Thiền Sư nói chúng ta, nếu mà bây giờ chúng ta về Tây Phương để làm Phật thì Đức Phật A Di Đà cũng đã chê rồi là. Nếu mà bây giờ chúng ta về Tây Phương để làm Phật, mình tỏ ra cái ý chí như vậy, cái nguyện như vậy, nguyện vãng sanh để về thành Phật độ chúng sanh, thì Cực Lạc giáo chủ cũng hiềm trì là. Tây Phương Cực Lạc giáo chủ là Đức Phật A Di Đà cũng trách mình rồi là, đi chi mà chậm quá vậy. Người ta tới trước rồi, trong đó bây giờ mới tà tới. Nói chi những người vẫn còn đắm chìm ở trong ta bà, chưa phát được cái nguyện vãng sanh, chưa phát được cái tâm rời bỏ. Này vậy nè. Cho nên nó hiểu như vậy, chúng ta có cái lòng hổ thẹn, có cái tâm sám hối. Tâm sám hối như thế nào đây quý vị? Ở trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói cho chúng ta, ta không phải đơn giản hiện thân Phật để nói pháp đâu. Ta đã bao nhiêu kiếp và chứ không phải 2551 năm nay đâu. Ta đã hóa hiện ra, nào là thân Phật, thân Bồ Tát, thân tể tướng, thân phụ nữ. Ta không những hóa hiện thân người mà ta hóa hiện ra thân của các loài. Không những hóa hiện ra động vật mà ta biến hiện ra thành thực vật, khoáng vật. Thực vật có tre, mè, lúa mạ, có cây tươi, bóng mát để làm dịu lòng người. Khoáng vật ta hiện ra cảnh núi non, ta hiện ra cảnh sông ngòi, ta hiện ra cảnh hữu tình để khuyến dụ nó. Ta dùng tất cả phương tiện, ta dùng tất cả thần lực, ta dùng tất cả trí tuệ để độ chúng nó đó. Mà bây giờ sao quý vị? Chúng ta nhìn lại Tây Phương đâu không thấy, mà vẫn là Ta Bà. Chúng ta nhìn lại không thấy cảnh á, cảnh á, thiên hạ thái bình mà trong đang ở trong lửa đỏ, đang ở trong đao binh, đang ở trong cái tàn sát, đang ở trong thiên tai. Cho nên á, sám hối không quý vị? Có hổ thẹn không? Có thẹn là mình ở trong đó. Trong kinh á, Phật nói cho chúng ta, Phật nói chúng ta trong kinh á, Bồ Tát Giới, ở trong cái quyển á, Phạm Võng, Phật nói ta tới đây đã 6.000 lần rồi, 6.000 lần tới đây để độ chúng ta, khuyên chúng ta, giáo dục chúng ta, chỉ dạy chúng ta, mà chúng ta vẫn ở tại Ta Bà. Cho nên á, mình phải phát tâm sám hối là bao nhiêu Phật, bao nhiêu Tổ, bao nhiêu chư Bồ Tát dùng bao nhiêu công hạnh để tới đây mà chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ. Cho nên bây giờ sao sám hối chứ vậy? Sám hối phát nguyện, và bây giờ con quyết á, niệm Phật để về với Phật. Con á, quyết á, một đời này thấy Phật mới thôi. Con tỏ lòng mình, quý vị phát một cái tâm rồi thì chư Phật ứng là. Kẹt một cái là chúng ta phát tâm không nổi. Cho nên sơ phát tâm công đức vô lượng. Giờ sơ phát chúng ta, sơ là mới bắt đầu phát tâm, công đức được viên mãn. Rồi cho nên đó, tự mình đó, nguyện đi cái gì? Nguyện với lòng mình, nguyện tha thiết, nguyện ở trong đó nhất định vãng sanh. Và khi chúng ta nguyện tha thiết rồi thì sao? Ai nói gì thì nói, ai làm gì thì làm, ta vẫn đi con đường của ta, ta vẫn niệm ông Phật của ta, ta vẫn cầu vãng sanh. Đây quý vị, người đó đã phát nguyện tha thiết rồi. Cho nên ở đây tự nhiên họ xa lánh hết, xa lánh hết tất cả ngũ dục lục trần, xa lánh hết tất cả cám dỗ của thế gian. Quý vị thấy không? Muốn lấy cái bằng của thế gian, người học sinh phải xa lánh hết tất cả những cái tiệc, những cái thú vui, những cái trò chơi, bỏ hết. Bạn bè họ bỏ luôn. Đến giờ ngày cuối rồi, cần phải nộp bài rồi, gần đến giờ nộp bài rồi, gần đến giờ thi rồi, quý vị thấy nó còn đi chơi à? Nó còn nể bạn để đi ăn mừng sinh nhật à? Tự nhiên nó cắt đứt hết quý vị. Nó quyết định lấy cho được cái bằng, nó quyết định thi lên lớp. Cái lớp này là những cái lớp cuối, không phải chuyện đùa, không phải chuyện giỡn. Quý vị thấy nó học như vậy. Thế gian pháp còn như vậy, nó chỉ xuất thế gian pháp. Xuất thế gian pháp chúng ta vẫn tà tà. Quý vị thấy thật tâm của mình hờ hững, mình chưa phát nguyện, bảo đảm chưa phát nguyện. Ngồi người ta mong ước lấy được cái bằng, mong ước được lên lớp, mong ước được ở trong đó, được ở trong trường, không được, không bị đuổi. Nhờ có những trường quý vị, ở trong đó nếu không đủ điểm là bị loại, loại ra khỏi trường, chứ không phải là lên lớp, loại ra khỏi trường. Không đủ cái điểm đó, người ta đòi hỏi cái điểm đó là phải đi ra. Mà nó cố gắng ở trong đó cái gì, cần mẫn trong đó. Vì nhớ lại ở tại Việt Nam, ở trong đó những cái trường công lập đó cái gì, hồi xưa ai đi học những cái trường công trung học đó khổ vô cùng. Trễ một phút ông gác gian đóng cửa trường không cho học sinh vô. Trễ một phút cái gì ở trường công đó. Ở trong đó trời mưa trời gió như gì như thế nào, nó mặc áo dài, mang áo mưa mà phải đạp cái xe đạp trong trời mưa trời gió để tới trường. Phải tới là chứ không có lý do gì mà ngày hôm sau nói tại trời mưa con tới không được. Không có cái gì, không có chuyện đó. Nếu mà ba lần mà tới trễ như vậy đó là bị trục xuất ra khỏi trường. Mà vô trường công khó thôi, khỏi đóng tiền, mà thầy giáo giỏi, ra đưa ra là trong đó là ngon lành. Cho nên nó là lớp lớp nhất quý vị, nó lên lớp đệ thất đó, là lúc đó coi nó là chững chạc lớn rồi. Tôi nhớ hồi xưa tôi thi đệ thất trong đó, đây da tróc vậy, làm toán trong đó, làm văn trong đó. Nó không phải thường thường như bây giờ các em á, lớp 5 thấy nó thấy hình như thấy nó nhỏ. Nên chúng ta thấy những các em lớp 5 bây giờ nó nhỏ, nó chưa biết gì. Còn mình nó lên đệ thất mình làm toán đố chết luôn à. Đây quý vị thấy lớp đó là cái mới có trường tư. Còn ở trường công quý vị, ở trong đó quyết chí trong đó. Quyết chí mà đi tới nơi quý vị. Dù trời mưa bùng lầy như thế nào, nó vẫn mặc áo dài, mặc áo mưa, đạp cái xe đạp đi. Khổ vô cùng. Vậy mà đi à quý vị. Tôi nghe kể lại đó quý vị. Kể lại ở những cái trường công của nữ sinh đó, ở Huế rồi đó. Không phải chuyện đùa là. Ở đây đó là thế gian pháp đó quý vị. Còn chúng ta ra khỏi tam giới là, mà chúng ta muốn niệm thì niệm, vui thì bỏ xuống, buồn thì lấy lên niệm. Nó tiệc tùng bà con cô bác tới thì hoan hỷ tới tấp, tấp nập trong đó. Đây quý vị thấy không? Tâm chúng ta hờ hững là, bởi vậy không thành công. Ấn Quang Đại Sư nói, một phần thành kính đắc được một phần lợi ích, 10 phần thành kính đắc được 10 phần lợi ích. Tôi nhìn lại những người thành công đều là thành kính. Họ thành kính đối với pháp là, họ nghe cái pháp họ mừng hết lớn, họ nhập ở trong đó, họ đắm, họ thấm ở trong đó. Không phải nhiều quý vị à, chỉ nghe thấu được một câu quý vị á, lợi ích là, chứ không phải nghe nhiều câu đâu. Cho nên nó họ nghe trong đó, họ nghe họ bật khóc trong đó là. Đây quý vị thấy, cảm ứng đạo giáo là, chí thành cảm thông là, không có một cái bí mật nào, không có một dấu giếm nào. Ấn Quang Đại Sư nói toạt ra, một phần thành kính đắc được một phần lợi ích. Chúng ta thành kính với pháp thì quý vị đạt được lợi ích. Tôi đây nói pháp không thành kính, không tôn trọng nó, tôi cũng không đạt được lợi ích. Họ đạt được lợi ích còn sâu hơn tôi, còn quảng hơn tôi, còn tối thắng hơn tôi nữa quý vị. Nên nó nói người á, công đức của người nghe pháp, công đức của người thuyết pháp, công đức của người tu hành, người nào làm tới đâu, như thế nào thì công đức nó ra như thế đó. Cho nên á, như thị ngã văn, kinh nào Phật cũng nói như thị, tu như vậy thì được như vậy, niệm như vậy thì tới như vậy, ở trong đó hành như vậy thì vãng sanh như vậy, rõ ràng rốt ráo bản mạc cứu cánh như vậy là. Cho nên hãy dùng cái tâm của mình đi quý vị. Được chứ không phải không được à. Ai nói mình không được là. Ngay ở trong thế gian pháp kia khó như vậy. Lúc xưa nó có việc các trường công nó là thi tuyển, chứ không phải thôi thi đủ điểm. Mà tuyển là trong mấy ngàn học sinh đó tuyển mấy trăm em, đứa nào ở trên top là hớp cái đứa đó lên, chứ không phải đủ điểm đâu. Cho nên ở trong đó nhỏ như vậy mà nó đã tranh đua là cố gắng vượt qua hết tất cả những chướng ngại để đào vào cái việc em này. Đó là thế gian pháp mà họ còn làm được nữa. Chúng ta thấy có trong đây, có một số người ở trong đây đã từng trải qua là, đã từng vượt qua những chướng ngại, đã từng vượt qua những khó khăn để đạt được sự nghiệp, để đạt được cuộc sống đó bây giờ nè. Thì sao chúng ta không lấy cái năng lực đó để mà tiếp nối với quang minh của Phật, hầu đưa chúng ta đi cảnh giới bất khả tư nghị. Thì sao quý vị ạ? Cho nên ý chí phát rồi, nguyện của chúng ta phát rồi thì hành của chúng ta đi theo, niệm Phật của chúng ta là chuyên nhất là ở thế gian này tự nhiên á, buông xuống tất cả. Và trong đó luôn luôn giữ công niệm Phật, luôn luôn trao chuốt, luôn luôn trân trọng, trân quý với những gì mình đã có, đang có đó, không dám coi thường nó nữa. Giống như một em học sinh đó, nó vào được cái trường công rồi, nó cố gắng bám, dù trời mưa trời gió như thế nào, dù bệnh hoạn như thế nào, nó cũng ráng đi vào lớp, không dám bỏ lớp. Nó không phải biểu tại vì con bệnh trong đó cho nên con không đi học. Không phải bệnh nhiều quá hôm đó là không đủ điểm, không đủ tiêu chuẩn, là tự nhiên cái trường nó đẩy ra chúng ta ra. Cho nên nó đói khổ như thế nào nó cũng cắm đầu cắm cổ đi vô. Đây quý vị thấy lúc xưa nó như vậy, không biết bây giờ như thế nào, nhưng mà lúc xưa như vậy, các trường công như vậy ở từ Sài Gòn đến Huế đều là như vậy. Một cái trường chỉ có lấy khoảng bao nhiêu em, một năm lấy chặn vô được bao nhiêu em thôi. Nên chúng ta bây giờ sao vậy? Đức Phật A Di Đà không có tuyển à? Ai mà đủ điểm là ngài cho về hết trong đó, không có chật chỗ, không có thiếu trường thiếu lớp, mở hết tất cả, đủ điểm thì vô là. Mà không những đủ điểm, con phát nguyện, đã phát nguyện thì con đã về, con đã đăng ký, có chỗ, có nơi rồi. Con đang phát nguyện thì đang làm chỗ, con sẽ phát nguyện thì sẽ giữ trù cho con cái hoa sen. Nói rõ ràng minh bạch chưa quý vị ạ? Đây cho nên pháp môn này nó bất khả tư nghị. Khi chúng ta nguyện thiết tha như vậy rồi thì tự nhiên ở Tây Phương Cực Lạc đã là người Tây Phương rồi. Ngài Trung Phong Thiền Sư nói rõ ràng, ở trong đó chúng ta ở đây phát nguyện niệm Phật là đã là người cố hương rồi, đã là người ở Tây Phương Cực Lạc quốc rồi. Cho nên sao nấn ná này chi quý vị? Chi mà náo náo sự vô thường. Trong kinh Vô Thường, Vô Lượng Thọ đó, để là để chúng ta ở đằng sau người ta, công phu chúng ta thua xúc người ta, chỉ vì náo náo sự vô thường. Là phẩm 32 đến phẩm 37 đó quý vị. Bây giờ giác ngộ đi, đừng náo náo. Náo náo là náo nhiệt đó, ồn náo đó, huyên náo đó. Thì cái chữ náo đó mà hai chữ náo lận, náo náo chuyện vô thường là chi mà thống khổ như vậy, chi mà uổng công như vậy cái gì. Trong khi người ta chịu khó tu trong đó một tháng, hai tháng, ba tháng, họ nhập vào công phu, họ thấy công phu rồi, họ nó tiếp xúc với công phu rồi, tiếp xúc cảnh giới rồi, họ mừng hết lớn là. Không, lúc đó không phải hỏi thầy à công phu như thế nào, cảnh giới là không phải hỏi, mà họ báo cáo lại, báo cáo tâm đắc của họ. Thầy à, con thấy được những như vậy giống y như lời thầy nói, con thấy được cảnh giới giống y như trong kinh nói. Nghĩa là báo cáo tâm đắc của họ. Này quý vị thấy được chứ không phải không quý vị. Thôi thì tha thiết niệm Phật đi, dù cho chúng ta nó khổ cực như thế nào, nó nhức nhối như thế nào, cũng ráng trong đó cắn răng ở trong đó niệm cái câu A Di Đà Phật, vượt qua cái đau đớn đi. Được không quý vị? Được. Là đau là vọng mà. Ở trong đó tất cả phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái gì mà chúng ta có sờ được, thấy được, cảm được, đó là vọng, hư vọng. Thì đau là cảm được đấy quý vị. Không thấy được, không sờ được, nhưng mà cảm được thì nó cũng là vọng. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng là hãy bỏ hết tất cả những cái vọng đó đi. mà vượt qua cái những cái vọng đó để tới chân tánh, để tới tự tánh Di Đà. Cho nên ở đây tự mình công phu cái gì, mà khi công phu rồi thì hãy thương tiếc nó, hãy nuối tiếc nó, hãy trân trọng nó, đừng phá nó nữa. Một câu thị phi của chúng ta phá vỡ công phu, nó xen tạp cho nó quý vị. Phật nói chúng ta đừng xen tạp, đừng gián đoạn, đừng nghi ngờ. Chúng ta lại trong đó niệm 2 tiếng, 3 tiếng ra chúng ta xen tạp phá nó. Cho nên nó thôi, mình thi mấy lần rồi, trong vô lượng kiếp này gặp cái pháp môn này bao nhiêu lần rồi mà thi lần nào cũng rớt hết. Thôi kỳ này ráng đi quý vị, ráng lần cuối cùng nữa nè. Lấy những cái kinh nghiệm lần trước, bây giờ chúng ta ráng vượt qua. Vượt qua rồi thì cá hóa long, còn vượt chưa qua được, chúng ta vẫn ở dưới sông, dưới hồ. Mà vượt qua được rồi thì tung bay trên mây là nhảy một cái đi quý vị, nhảy một bước nữa đi. Là khó không? Không khó đâu, dễ chứ không khó đâu. Chỉ cần chúng ta tương tục họ vô được rồi quý vị. Cái vấn đề là có người trong đời này hiện thời ở tại Mỹ, ở tại Canada, họ vô được rồi, họ cũng là bình dân giáo dục như chúng ta, là không có phải cao tăng đại đức gì cả, không phải trí tuệ cao siêu gì cả, không phải cao quý quyền hành gì cả, mà một người Phật tử bình thường vô được rồi. Tại sao chúng ta không vô? Tại sao chúng ta đứng ngoài? Chúng ta dở hơn họ, chúng ta kém hơn họ. Ở trong kinh A Di Đà nói Châu Lợi Bàn Đà Già đó, đưa chúng ta những người để làm tin. Châu Lợi Bàn Đà Già như thế nào? Học một câu, học một câu kinh không được, là học một bài kệ không xong, học cái câu đầu thì quên câu sau, học đến câu sau thì quên câu đầu. Mà vậy mà như trong đó mà ngài vẫn, Đức Phật đem ngài vô đây, trong đó những hàng đệ tử, đại đệ tử ở trong kinh A Di Đà đem ngài vào trong đó. Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà A Nan Đà, đây là để đàm biểu tính cho chúng ta. Tất cả những vị ở đây, 16 vị tôn giả này, biểu thị cho chúng ta một niềm tin sâu sắc. Tất cả giai cấp, tất cả giai tầng, tất cả chúng sanh đều là đối tượng độ sanh của pháp môn này, của cái pháp môn niệm Phật cầu nguyện vãng sanh này, bất thối thành Phật này. Là cho nên chúng ta thua ai, chúng ta hèn kém ai, chúng ta thua xúc ai? Là Ngẫu Ích Đại Sư nói hãy tin đi. Tin cái gì? Tự tin đi, là hãy tự tin. Chuyện thế gian chúng ta cũng đầy da tróc vẫy như vậy mà cũng vượt qua. Ở San Jose cũng không phải thường cái gì à. Ở tiểu bang khác còn thấp thấp, chứ ở tại tiểu bang này, ở tại cái thành phố này cũng không phải là thường đâu. Nó cũng có tiếng mà. Cali trong đó cái gì thấy, ở cho cái khu này cũng là có tiếng tập, chứ không phải không. Bởi vậy cho nên hãy tự tin mình bổn lai là Phật, tự tin mình có năng lực thành Phật, tự tin mình niệm Phật được, tự tin mình ở trong đó niệm đó, chư Phật sẽ cảm ứng, họ cảm ứng, chúng ta cảm ứng được, họ đánh được tiếng chuông, chúng ta làm gì không đánh được cái gì. Họ trong đó có tay vàng à, cho nên mới đánh được chuông à. Chúng ta có tay gỗ đánh chuông không nổi à? Không phải đâu bà. Mà ở trong đó ai đánh thì có tiếng chuông à. Chuông nó vẫn để đó, cần chúng ta đánh tới, đánh lên cái gì. Cho nên hãy tha thiết nguyện đi, đừng có đi đông đi tây nữa. Tự lấy ra mà dùng. Châu báu ở trong túi quý vị đó là, chứ không phải ở ngoài là. hãy đút tay vào quý vị, rờ rờ ở trong túi coi coi có cái nào, móc ra coi, hãy thử đi niệm Phật coi coi có quang minh hay không, hãy thử đi niệm Phật coi có cảm ứng hay không. Tại sao họ rờ rờ trong túi, họ móc ra họ xài được cái gì, họ được thọ dụng, còn chúng ta vẫn tà đi sinh năng, làm cùng tử, vẫn đi sinh năng, là vẫn bị hoàn cảnh môi trường ở ngoài nó chi phối, nó khống chế chúng ta. Ở trong đó một câu niệm Phật cũng như là bỏ tay vào túi đó cái gì, rồi đi kiếm, cứ niệm trong đó, không hiểu cũng niệm, không biết cái viên đó như thế nào cũng bỏ tay vào túi, móc ra thì được cái việc viên ngọc như ý, là muốn gì được đó cái gì, tự tại vô ngại, là phương tiện Phật đã trao cho chúng ta. Cho nên bây giờ trân quý nó cái gì, lấy ra dùng thì chúng ta sẽ bị hoàn cảnh môi trường nó không cám dỗ chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không có lăn xả vào những chuyện thị phi nữa. Ôi, ba cái chuyện đó đúng là mình hồi xưa ngu mà, làm chi ba cái chuyện đó để cho cái tâm trí mà bây giờ móc nó ra xài, quá hay rồi. Tâm tưởng sự thành, muốn gì được đó, không cầu không khẩn, ở trong đó chỉ niệm câu A Di Đà Phật, khởi lên một ý tưởng Phật đã ứng rồi, khởi lên một ý niệm Phật đã ứng tới nơi rồi, và tự nhiên hoàn cảnh môi trường nó đưa chúng ta đến cái cảnh giới đó, tâm tưởng sự thành. Còn bây giờ chúng ta làm sao nữa? Tính toán sự thất bại, lo ra âu, rồi bàn thảo, rồi cái tất cả trong đó không thành công, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, mà thôi đừng đi đường đó nữa, may rủi quá. Bây giờ tâm tưởng sự thành, được không quý vị? Chúng ta đi con đường này là mình muốn cái gì thì được cái đó, hay không quý vị nè? Muốn vãng sanh thì về với Phật, muốn độ chúng sanh thành đại Bồ Tát, muốn đi đến cảnh giới nào tự tại tùy ý, quá hay. Là cho nên ở đây hãy ráng lấy cái năng lực đi quý vị, hãy ráng móc cái viên ngọc ra đi. Khi chúng ta say sưa mê đắm người bạn đã bỏ cái viên ngọc trong túi chúng ta rồi, là bây giờ gặp thiện tri thức, gặp lại biểu ồ hay kìa, khi mà anh ngủ mê đó tôi nhét viên ngọc ở trong túi anh rồi mà, sao bây giờ anh thì còn cùng khổ đi khất thực như này, đi kiếm ăn khổ sở như thế này nè, anh không tin, anh cho tay vào túi coi coi có phải như vậy không. Vị thiện tri thức chỉ như vậy rồi, người đó cho tay vào túi, y giáo phụng hành trong vòng mấy tháng trời được thọ dụng. Ồ, thì ra là giống như Lục Tổ, nào ngờ. Ngoài nói bốn chữ nào ngờ, quý vị thấy không nào? Nào ngờ bổn tánh vốn hằng thanh tịnh, là đâu tìm, đâu cần tìm, đâu cần kiếm nữa. Nào ngờ bổn tánh vốn sanh hết tất cả các pháp, nó là chủ, nó là năng, chúng ta đâu còn sợ nữa quý vị. Nó sanh ra tất cả các pháp mà. Bây giờ chúng ta ai cũng thích tiền nè, thì nó sanh ra tiền mà, quý vị đâu cần đi chạy ra ngoài kiếm tiền nữa. Là chúng ta mong cầu phúc báo, nó sanh ra phúc báo mà, đâu cần phải nèo nài nỉ người ta đâu. Và nó cái gì, họ thấy được rồi, nào ngờ đâu cái gì. Nào ngờ bản tánh thường sanh các pháp, nào ngờ bản tánh vốn không lay động, nào ngờ bản tánh vẫn hằng có đủ, là vẫn thường có đủ, tại thánh không tăng, tại phàm không giảm, tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, hãy ráng mà niệm lấy câu A Di Đà Phật đi, giống như lấy tay bỏ vào túi móc viên ngọc ra tự mình thọ dùng. Ngọc đó tha hồ tự tại mà dùng, không bao giờ hết đâu quý vị, không sanh không diệt, đến cái cảnh giới vô lượng thọ vô lượng quang, đến cảnh giới tự tại cúng dường chư Phật mười phương, đến cái cảnh giới sở thần thông diệu dụng phổ độ tất cả chúng sanh, tất cả cái gì. Cho nên ân đức bố thí của Đức Phật vô cùng vô tận, tán thán như vậy. A Di Đà Phật công đức bố thí bất khả tư nghị, ân đức bố thí quá là lớn, quá lớn là đã làm cho chúng ta hiểu cái hoàn cảnh của chúng ta, hiểu cái môi trường của chúng ta, hiểu cái tập quán của chúng ta, hiểu cái lỗi của chúng ta, hiểu cái khuyết điểm của chúng ta, và tạo nên một cái cảnh giới, tạo nên một cái phương tiện, tạo nên một cái pháp tu để mà có thể khắc phục hết tất cả những chướng ngại khiếm khuyết ưu khuyết điểm đó. Đấy, Đức Phật A Di Đà cái nghiên cứu của ngài đó. Ở trong đó một ngàn ức năm trong đó nghiên cứu và năm kiếp tu hành để tạo cho ta, không phải đơn giản đâu. Chúng ta yếu chỗ nào, dở chỗ nào, chúng ta ở trong đó mình nó kém chỗ nào, mình nó ở trong đó có tập khí như thế nào, ngài biết rồi. Bởi vậy cho nên nó thôi, ta thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát tu. Cho nên khi ta thành chánh giác rồi, ta lấy cái danh là vô lượng thọ, ai mà nghe được cái danh hiệu ta đều quy thú về quốc độ ta, và ở trong nó cũng giống như ta, như Phật kim sắc thân, có gì á hảo tướng, có thần thông, có diệu dụng tất cả. Chỉ cần chúng sanh nó tin và nguyện theo ta, thấy được, nghe được, hiểu được, tin tưởng và theo, thì nhất định trở về nước ta. Này quý vị thấy rõ ràng ngài đã làm đủ hết tất cả rồi, chỉ đợi chúng ta thôi. Đợi chúng ta gì quý vị? Đợi chúng ta gật đầu, con muốn đi là đi, là nó dễ như vậy đó quý vị. Nan tính mà dị hành, niệm Phật khó không quý vị? Nó dễ à? Học bài khó không quý vị? Khó là. Mà niệm Phật không khó à? Cho nên hãy ráng vượt qua cái chướng ngại đi. Những cái chướng ngại của mình ráng lễ Phật vượt qua. Những cái đau bệnh của mình là chướng ngại đó, ráng cầu Phật gia trì để tăng thêm năng lực đi. Và khi chúng ta niệm Phật đã thông suốt rồi thì tự nhiên bệnh tật những cái chướng ngại nó tiêu hết. Nói vậy cho nên mình phải vượt qua chướng ngại đi. Học khó cái gì à? Bây giờ nói tôi mà đi lấy cái bằng thôi, lắc đầu thôi, để tu niệm Phật sướng hơn. Tôi gặp một cái vị sư cô ở bên Ấn Độ, đi qua đó 6 năm học tiến sĩ Phật học trong đó. Biểu khổ không? Khổ. Vừa lo học, vừa lo cuộc sống, vừa lo với tín đồ Phật tử bảo trợ, vừa lo khí hậu trong đó. Khí hậu trong đó 50 độ, 60 độ mà phải học trong đó, tôi hiểu không? Tôi không được. Tôi học kiểu này tôi chết à. Để thôi, để tôi niệm Phật sướng hơn à. Rồi biểu á, học như vậy rồi làm cái gì? Nó nói lấy cái bằng treo đó là thật sự là vẫn chưa giác ngộ. Bao nhiêu công sức bỏ ra, bao nhiêu tinh thần bỏ ra, bao nhiêu năng lực bỏ ra mà kết quả không tới đâu. Không phải mà nó ra tiến sĩ Phật học là có cái chùa rồi có tín đồ, rồi có Phật tử, rồi làm trụ trì đâu, chưa có đâu. Phải trải qua một cái thời gian trong đó tu hành, một thời gian ở trong đó thuyết pháp, một thời gian ở trong dạy dỗ Phật tử rồi nó mới ủng hộ lập lên cái đạo tràng, nó không có dễ đâu. Còn chúng ta ở đây á, niệm Phật 3 năm đi về với Phật, muốn về thì về, mà có duyên với chúng sanh ở đây thì đi các nơi dạy cho họ niệm Phật, xong rồi mình về. Nơi đi đến nơi đâu người ta hoan hỷ vui vẻ cúng dường, tạo phương tiện điều kiện cho chúng ta giới thiệu những gì chúng ta đạt được. Vì thế không? Quá hay là. Còn kia 10 năm tu hành trong đó, học trong đó làm sao quý vị? Cuối cùng hỏi lại là sao? Để treo à? Cái bằng để treo à? Còn trong chúng ta tôi thấy cô cứ đi học đi, cô gần Thế Tôn đi, cô gần trong đó nơi Đức Phật thành đạo tứ động tâm đi. Tôi đây tôi để tôi xong rồi tôi niệm Phật tôi giảng sanh à. Còn duyên thì ở lại ráng nói vài lời với chúng sanh, hết duyên thì về với Đức Từ Phụ. Quá hay kìa, vẫn chưa giác ngộ, vẫn chưa giác ngộ. Cho nên chúng ta đại phúc báo là chúng ta đại nhân duyên là cái gì, bất khả tư nghị. Họ chưa thấy được đường đi, tuy là xuất gia như vậy vẫn chưa thấy được đường về, vẫn chưa thấy được cái quy hướng, vẫn chưa thấy được mục tiêu. Là còn ở đây tàn tàn như vậy mà thấy được mục tiêu. Mục tiêu chúng ta là gì quý vị? Tự tại vãng sanh bất thối thành Phật, đó là mục tiêu của chúng ta. Bất khả tư nghị không? Bất khả tư nghị là. Cho nên hãy trân trọng với nó quý vị. Không phải dễ đâu, không phải thường đâu. Làm Phật công đức nào hơn bằng công đức làm Phật? Quý vị thấy toàn thế giới ở trong đó ai cũng tán thán Phật không à? Ai cũng đem ngài vô đại hùng bảo điện để mà thờ không à? Ai cũng lấy cái chỗ nào ở trong nhà mình đó là đẹp nhất, hỏi thầy thờ chỗ này được không thầy? Chỗ này á nó kẹt ở trên lầu có cái phòng tắm có được không thầy? Thế này nè, chúng ta còn sợ không được, không thanh tịnh, không tốt đẹp, cái chỗ để cái tượng của ngài trong đó còn sợ nữa quý vị. Cho nên á quá là thù thắng à. Chỉ cái tượng của ngài ở trong đó còn cung kính như vậy, còn bây giờ chúng ta thành Phật thì công đức như thế nào quý vị? Quá là lớn à. Đây vậy, hãy ráng dự với nó, niệm một câu A Di Đà Phật, Phật quang minh của Phật nhiếp thọ chúng ta về cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật ở trong đó thọ giáo với chư đại Bồ Tát, chư không phải chư đại Bồ Tát, chư Phật mười phương, chư đại Bồ Tát là đồng học. Thì chúng ta dễ dàng thành Phật. Cho nên cái mục tiêu đó, cái phương hướng đó, cái kết quả đó rõ ràng minh bạch, hãy cố gắng đi, đừng để mất, đừng để phúc báo nó hiển hiện và chúng ta lại quên mất, đừng để phúc báo nó hiển hiện là chúng ta lại thối chuyển, đừng vì chướng ngại một chút, vì nghiệp chướng một chút mà thối lui. Hãy cố gắng vươn lên, Phật cứu độ chúng ta, Phật gia trì chúng ta. Cho nên bất kể chúng ta hành nghiệp nào, tuổi tác như thế nào, giai cấp như thế nào, không kể. Kể là người đó có niệm Phật được không? Đó là mới kể, quan trọng chỗ đó. Cho nên ở trong đó đặt ở chỗ niệm Phật một câu phước tăng vô lượng. Họ có nghèo không lo, họ niệm ba câu phước tăng vô lượng. Nên chúng ta thấy nhiều tin như vậy, hãy để thời gian, hãy dùng thời gian của mình cho nó chính xác. Và khi có công phu rồi, trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta đều có thể niệm Phật được. Mà luôn luôn để tâm sám hối, mình tại sao mà si mê quá, bây giờ mới phát tâm. Mình tại sao mà muộn quá, bây giờ mới muốn mong quay về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Luôn luôn có tâm hổ thẹn, sám hối. Cho nên nó cái tâm đó giữ cho chúng mình, giữ cho chúng ta ở đây không có bỏ nó, kiên dè giữ gìn không có mất nữa, không có để mất cái cơ hội của đời này nữa. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tan đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.